Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào mừng quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ và chào mừng quý vị đến với chương trình Gặp gỡ người Việt tại Úc, một chương trình mà chúng tôi sẽ gặp những người Việt có những cái đóng góp lớn cho cộng đồng. Và nhân vật của chúng ta hôm nay đó là chị Nguyễn Thị Minh Tâm. Chị là người hướng dẫn các cái khóa học cấp cứu về bệnh tâm thần, và có thể nói là chị là người hướng dẫn bằng tiếng Việt duy nhất hiện nay tại Úc. Dạ, xin chào mừng chị đến với chương trình.
Xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Mình cũng gặp nhau vài lần rồi. Cái lần gần đây nhất là chắc cũng 5-6 năm rồi chị ha.
Đúng rồi.
Em có kịp phỏng vấn chị. Từ đó đến nay không biết cuộc sống của chị làm sao? Công việc có gì thay đổi, em phát triển không chị?
Có. Trong từ năm 2020, cuối năm 20 sang 21 là chị bước sang làm cho một cái nhánh khác của bên sức khỏe tâm thần, tức là về ngăn ngừa nạn tự tử trong cộng đồng. Tức là đầu thời gian đầu thì chị làm cả hai phía, chị làm 2 ngày trong cái dịch vụ cũ và 3 ngày dịch vụ mới. Nhưng sau 1.5 năm thì họ bắt buộc chị phải chọn một trong hai. Thì chị đều yêu thích cả hai phía, nhưng mà sau cùng thì chị quyết định chị chọn sang cái nhánh ngăn ngừa tự tử, tại vì sau này chị thấy rất nhiều gia đình Việt Nam mình có con em trẻ vướng vào trong cái vấn đề này, thì chị nghĩ trong cái cộng đồng Việt Nam thì ít có người ra ngoài nói về vấn đề sức khỏe tâm thần, thành ra chị quyết định chị chuyển qua đây.
Mình sẽ đào sâu vào cái vấn đề đó sau ha, em sẽ hỏi từ từ. Nhưng mà trước tiên có cái phần mà em luôn luôn hỏi khách mời, bởi vì cái lịch sử di dân của người cộng đồng Việt của mình nó cũng đặc biệt. Đa số là di dân, thuyền nhân, người tị nạn, và họ đều có một cái câu chuyện đằng sau đó. Thì đó, em cũng muốn hỏi chị, chị cũng là một người tị nạn. Cái hành trình chị sang Úc như thế nào? Chị sang Úc vào năm bao nhiêu?
Người ta thì có nhiều người may mắn, nhưng đối với chị thì cái gì cũng phải trả một cái giá hết. Thì chị đi lần đầu tiên, chị có cái định vượt biên là năm 1983. Là do cái hoàn cảnh gia đình lúc đó là bà chị sau khi đi cải tạo về thì cái cuộc sống nó khó khăn hơn. Chị cảm thấy là nếu ở lại Việt Nam thì chị không giúp được gia đình nhiều. Thì 6 năm sau khi bà về thì chị đi làm 2 công việc lận đó. Nhưng mà 2 công việc cũng không có đủ kham nuôi nổi 7 người. Thành chị mình nghĩ thôi chắc đi vượt biên để coi có thể nào khá hơn không để giúp gia đình. Thì chuyến vượt biên đầu tiên là năm 83. Nhưng mà không may là chị với một cô em gái, 2 đứa vừa mới được ra cái tàu lớn thì công an nó rượt thì nó bắt, giống như coi phim tập mà thấy súng bắn ở trên đầu mình, rồi bắt đầu cái người ta bắt được ở trên đầu mình, họ chĩa súng xuống, họ bắt như phim, sợ lắm. Xong rồi họ nhốt mình, chuyển qua trại chấp pháp, họ chuyển qua trại tù. Thì khi vào trại tù thì em chị được trả về thì khoảng hơn 2 tháng sau thì mẹ chị ở nhà, mẹ chị mất. Thì khi mẹ chị mất như vậy thì ở gia đình cũng giấu chị, tại vì sợ chị ở tù rồi chị nghĩ quẩn, rồi chị khổ quá không chịu được. Tới khi chị ra tù thì tức là hơn 1 năm sau, tức là mãn tang gia đầu tiên rồi đó. Khi chị về thấy như vậy thì chị không có cái gì để cái ước mơ để sống hết, tại vì mẹ là cái nguồn support chính của mình, giúp đỡ chính của mình. Mình lớn lên với mẹ mà giờ về 5 đứa em nữa đó, rồi chị cũng cảm thấy chị không cán đáng nổi cái vai trò đó mà khi ra rồi như mất định hướng, sống không biết làm gì. Thì chị có thể cơm nước cho các em rồi tìm vui bằng cách đi chơi mấy bạn tù ra thôi. Thì ba chị với gia đình mới sắp xếp cho chị đi chuyến thứ hai với một cô em gái nữa. Thì 2 chị em đi đã ra được tới Hải Phận rồi. Vừa ra Hải Phận thì gặp cơn bão, nó thổi cái tàu bay ngược vào trở lại trong bờ. Từ đảo Phú Quý bắt vào rồi nó... Thì em chị may là nó trà trộn trong cái đám người đó. Rồi nó trốn được và được người dân đưa về. Còn chị thì sau khi em chị nó chạy thoát rồi thì nó đếm lại thấy mất người thì nó cột lại hết. Thì chị lại vào tù chở thêm 14 tháng nữa. Thì 14 tháng sau chị được trở ra. Thì khi cầm lệnh tha đó... tuổi thì cũng là tuổi giả mà tên cũng là tên giả mà. Nhưng mà ông cán bộ mới cầm nói là tôi hy vọng là chị kỳ này ra là chị sẽ trở thành người tốt, lao động đóng góp cho đất nước. Chị cầm cái lệnh tha xong đó, dạ em hứa cán bộ em không đi đường này nữa. Và chị ra chị không đi đường đó, chị đi đường khác. 2 tháng sau chị đi thì chị đi thoát. Yeah. Thì chị đi thoát, chị tới đây hồi năm 1988.
Bây giờ chị nghe chị kể lại nó cứ nhẹ tênh, nhưng mà một người nghe như em cũng nghe những câu chuyện vượt biên chị, lúc nào nghe xong nó cũng cảm cái sức nặng. Sau đó mình cứ bị sống trong cái câu chuyện đó một lúc mình mới thoát ra được ấy. Thì quay trở lại, chị sang Úc rồi thì chị những ngày đầu tiên như thế nào? Chị đã làm những công việc gì?
Chị qua Úc và chị thấy Úc là thiên đường của chị mà. Tại vì ở Việt Nam chị đi làm cũng không được, chị đi học cũng không được. Vì ba là có cái lý lịch không tốt rồi. Thì chị còn thêm cái ở tù nữa thì không có chỗ nào nhận chị hết. Cái khi qua tốt rồi là giống như là chấp cánh vậy đó. Chị thấy chị qua, tiếng Anh chị đâu có đâu. Chị qua chị mới bắt đầu chị xin hỏi ông anh, ông chỉ cho chị đi xe lửa. Thì tập đi xe lửa chị mới đọc báo Việt Nam đó, kiếm cái chỗ nào có cần người Việt Nam. Thì mấy tiệm bánh mì á, họ cần người thì chị vào. Chị nhớ chị đi nộp đơn, đầu tiên chị lên bang sau là cái chỗ tiệm bánh mì Ngọc Bá. Thì vào đó thì cô chủ rất trẻ. Thì chị vào xin thì cô chủ mới nhìn chị hỏi chứ chị có kinh nghiệm không? Nói không. Vậy thì làm sao chị bán? Nói giờ chị chỉ cần tiền à. Bây giờ em chỉ chị làm cái gì chị cũng làm hết trơn. Chị cần tiền thì chị gửi về Việt Nam. Thì cô nhận chị thì như trong 3 ngày, 4 ngày thực tập cô thấy chị chăm chỉ thì cô cho chị làm. Yeah. Chị làm thì lúc đó là trả lương là mình được trả 4 đồng một tiếng, 4 đồng rưỡi một tiếng. Xong bán mì, cái khi cô sang shop, chị đi chợ Flint, chị bán cam. Yeah. Rồi xong rồi cái chị có con bạn cũng đi từ bên trại tị nạn qua đó. Thì cô bạn chị Việt Nam, cô bán thịt. Chị đâu biết
không? Chị bán đủ thứ hả?
Nên là cái giờ chị kỳ nghề nào chị cũng bán hết trơn. Yeah. Chị quán thân là không thôi, là không chắc không chịu thôi. Nhưng mà nghề nó có tiền chị làm. Nhưng mà cô chủ rất thương, tại mình lanh ấy mà. Với đầu óc chị cũng nhạy, chị không có cần máy tính tiền. Chị tính tiền rất giỏi, thành ra ở đây làm luôn cho tới khi lấy chồng.
Đó. Rồi đến khi nào thì chị mới dấn thân vào con đường là hướng dẫn về cấp cứu cho bệnh tâm thần? Chị chọn nghề hay là nghề chọn chị?
Nghề chọn chị. Yeah. Cái lúc đầu là mình đi kiếm nghề, nghề đã có tiền thì mình kiếm, sạch sẽ mình kiếm. Rồi chị mới, trong thời gian mà chị có mang thai cháu con chị đó, thì chị không biết làm gì, chị học đánh máy, học office work. Để mình tiếng Anh mình trau dồi. Thì thời may lúc đó người ta mở một cái rồi gia đình chị qua đến chứ. Gia đình chị qua đây là cuối năm 90. Thì có một cái dịch vụ mở ra gọi là cái nhà của tạm trú đầu tiên của người gốc Indo-Chinese. Tức là giúp cho chị em mà chạy trốn và bảo hành trong gia đình đó. Thì lúc đó cũng là một cái thử thách. Tại vì cộng đồng Việt Nam mình không thích cái quan niệm là mẹ ôm con đi. Thì có nhiều người gặp chị nói tải cái dịch vụ của các em ra đó mà gia đình Việt Nam bây giờ tan vỡ nhiều hơn. Tại vì phụ nữ biết đường trốn, bỏ chồng, làm người ta tan vỡ. Thành ra đi làm mà không dám khoe ai mình đi làm hết. Thì 5 năm sau thì chị cảm thấy hình như cái nghề này không phải là cái mình yêu làm. Tại vì mình cần việc làm. Chị có cô bạn thì cô làm ở bên Mental Health, làm bên y tế tâm thần. Thì khi vào làm thì gặp những người Việt Nam mình bị bệnh á, mà được bà chăm sóc một cách rất tận tình. Bà làm động tới trái tim của chị. Và chị bắt đầu làm với lại chính thức vào làm cho bên y tế tâm thần từ năm 1996.
Nhưng mà cái công việc này á, nó có giống như cái ước mơ nào ngày xưa thổi nhỏ của chị hay là từ hồi chị sang Úc không?
Hay quá, câu hỏi này hay ha. Chị không biết nha, tại vì thổi bé khi mà một lần chị vào nhà thương, cô em chị nó bị sốt xuất huyết. Thì em chị vào nhà thương thì chị nhìn thấy các cô y tá hồi xưa Việt Nam có đội cái nón trắng nhỏ nhỏ đó. Cái chị nhìn chị nói, trời ơi sao giống như thiên thần quá. Là trong bụng chị nói, không biết chừng nào mình có thể giúp được người giống vậy. Tức là mường tượng trong đầu óc mình chỉ có hình ảnh đó thôi. Còn hơn nữa thì chị không có. Rồi cái xong vào đó từ từ, rồi nghề nó dạy nghề. Rồi chị có những cái người mà trước kia đã sử dụng dịch vụ của tụi chị ở bên cái trại tạm trú phụ nữ. Họ bị bạo hành về vấn đề mental health. Khi cô gặp được chị, cô mừng lắm. Cô rất mừng. Cô rất mừng rồi chị giúp cô, rồi cô mới tâm sự cho mình biết những cái gì cô gặp, tình trạng cô trải qua khi bắt đầu bước vào trong y tế tâm thần. mà không được cư xử đúng cách. Thí dụ như là cô nói khi cô bị bệnh lên mà cô không ai tới khuyên nhủ cô như thế nào, mà chỉ muốn chích thuốc, rồi cô nói cột, cô nói đưa mình, kéo mình bưng vào trong cái trại tâm thần, bệnh tâm thần, mà giống như khiêng một con heo vậy. Nghe cái đó chị thấy thương quá. Cái chị nói mình hy vọng là mình không biết làm được gì, nhưng mà nếu trong tình trạng mình có thể nói để cho người ta biết, người ta đi vào một cách đường hoàng, người ta đi khám bệnh á, thì nó, mỗi chuyện nó cứ đưa cho mình một chút, thì mình mới thấy rằng chắc cái này mình làm được. Chị sở dĩ đứng được với nghề là chị vì chị yêu nghề. Chị yêu nghề và cái tiếng Anh gọi là compassion á. Cái đó mà tự dưng nó làm thúc đẩy cho mình, nó làm cho mình có một cái động lực.
Chị nói nghề chọn chị, nhưng mà rõ ràng là bên trong chị cũng khởi lên một cái mong muốn nữa. Thì rõ ràng là nó sẽ, một cái cách nào đó nó sẽ dẫn đường cho
đúng.
Chị đi theo cái mong muốn của chị.
Đúng.
Chị nay như chị nói là 30 năm. Những cái ngày đầu tiên, cái khó khăn của những ngày đầu tiên nó như thế nào? Cái lúc đó em đoán là như chị nói đó, cái định kiến về sức khỏe tâm thần vẫn còn rất là nặng nề. Thì những cái khó khăn mà đặc thù cái thời điểm đó nó như thế nào?
Dĩ nhiên là cái định kiến, cái những cái thành kiến về vấn đề bệnh tâm thần mà ngay cả bây giờ cũng vẫn còn. Cái đó khó xóa tan lắm. Đi đâu, ví dụ mình có bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh cao huyết áp, bệnh gì mình cũng có thể nói được hết. Nhưng mà hỏi tới bệnh tâm thần, có bệnh của uống thuốc cũng không ai muốn nói hết. Là vì cái cộng đồng, cái sự hiểu biết về bệnh tâm thần bây giờ thì đỡ so với 30 năm trước rồi. Nhưng mà vẫn là cái sự hiểu biết rõ ràng về bệnh tâm thần nó cũng chưa có đủ. Đi dạy thì vẫn có rất nhiều người nói là bệnh tâm thần là cái gì, tại gia đình ăn ở không có tốt, thành là cái nghiệp của gia đình nó nặng quá, con bị tâm thần. Hoặc là nói là cái di truyền gia đình nó vậy đó, đời nào cũng có người bị giống vậy. Thực chất ra nếu mà biết sớm á, thì có thể giúp hồi phục được. Nhưng mà vì biết để trễ không, thành ra khi vào tới nhà thương là cái chỗ, cái cửa cuối. Nhưng họ quên một điều, bệnh tâm thần không giúp bệnh khác. Không phải đau cái tay em vô bó cái tay rồi em đi về. Bệnh tâm thần vào bác sĩ thấy chưa được thuốc, chưa được thay đổi cái phong cách sống, cái lối sống, cái suy nghĩ còn chưa được, họ giữ lại. Mà gia đình không ngờ là bị giữ lại, thế là khủng hoảng. Thì người, nhiều người đồn miệng á, ôi bệnh ít vào trong bệnh viện thành bệnh nhiều. Đó là những khó khăn từ xưa và bây giờ cũng vẫn là còn. Nhưng mà nó tương đối là nó khá hơn, là tại vì thứ nhất mình dạy học, thứ hai mình lên đài nói chuyện, rồi nhiều người nói chuyện. Tụi chị cứ 3 tháng tụi chị tổ chức một buổi nói chuyện về những đề tài khác nhau, thì đã thu hút được cứ một buổi đầu tiên 120 người, sau đó lên 160 người, rồi sau đó 210 người, 200 người, và những lần sau này tụi chị tới 250 người. Những vấn đề sức khỏe tâm thần mà liên quan tới cái sự đổ vỡ của gia đình, hai cái nó móc xích với nhau. Gia đình đổ vỡ gây ra bệnh tâm thần, người có bệnh tâm thần không biết chữa gây ra gia đình đổ vỡ. Hai cái đó liên quan với nhau lắm. Thì mình phải trở về cái gì là cái đầu tiên hết. Chị nói bây giờ nếu cho tiền, nếu mà cho được chị tiền á, đầu tiên chị mở cái vấn đề giáo dục gia đình vậy đó. Cái nền tảng gia đình là cái nơi mà chữa lành nhiều thứ lắm mà mình quên đi. Người bệnh chỉ cần thiếu túc đầu, thí dụ thiếu cái sự tâm tình với lại cha mẹ con cái. Bây giờ nó đưa ra tình trạng mà các cháu nó tự tử rất nhiều. Trong gia đình Việt Nam nghe mà 12 tuổi đã biết tự tử rồi. Chị nói hồi xưa cái tuổi đó của chị không biết, mình không hề có một cái suy nghĩ như vậy. Rồi ngôn ngữ giữa cha mẹ với con cái. Con nó muốn về, nó muốn tâm tình với mình không giỏi tiếng Anh, nó muốn nói mình tiếng Việt nó không đủ. Cái sự quan tâm trong gia đình nó không có, nó thiếu. Cái sự hiểu biết về kiến thức về bệnh nó thiếu. Cái mạnh dạn để đi tìm sự giúp đỡ nó không có. Rồi ngôn ngữ đi ra, ví dụ bác sĩ gia đình em dễ ra khai bệnh lắm. Bệnh tâm thần em kêu qua một đường dây, nó qua hotline, nó qua cái đường này kia, dù là có thông dịch, nhưng thông dịch đâu có thế nào trực tiếp được mà mình dễ nói chuyện đâu. Thành ra nhiều cái vấn đề nó đóng góp đến cái chuyện đó.
Chị có thấy có một cái xu hướng nào trong cái vấn đề bệnh tâm thần, có thể là trong cộng đồng người Việt nói riêng hoặc là nói chung, cộng đồng khác nói chung, có một cái xu hướng nào đối với bệnh này không?
Và chị thấy ngộ ha, hồi lúc chị mới đi làm á, 30 năm trước, thì trong bệnh viện Liverpool có tất cả là khoảng 30 giường. 30 năm sau, bệnh viện Liverpool có tất cả tổng cộng bây giờ là 108 giường.
Tăng lên.
Mà không bao giờ vắng mặt hết. Không bao giờ trống hết. Mà lại phải cho bệnh nhân đi về sớm là tại vì hồi xưa ít, nhưng mà thời gian điều trị lâu. Điều trị lâu và khi cho ra về thì có vẻ giống như là khá ổn định rồi. Bây giờ vì nhu cầu từ dưới emergency đưa lên nhiều quá, có nhiều khi đưa về vào chừng vài ngày là hết, là có chỗ tương đối ổn định cho về. Về chưa kịp hoàn chỉnh mà chưa kịp chữa hết bệnh thì về không bao lâu sau trở lại. Đó là một vấn đề. Hai nữa là cái vấn đề như chị nói, vấn đề tự tử, nạn tự tử bây giờ nhiều, do nhiều nguyên nhân. Drug có, xài drug á, rồi overdose, rồi không có tiền, rồi thành ra khủng hoảng và đến tự tử. Thành ra nó ba nguyên nhân chính như mình biết được rằng là gây ra tâm thần là cái hoàn cảnh sống, cái hóa chất trong não bộ và cái di truyền. Thì ba nguyên nhân chính, nhiều nguyên nhân phụ, nhưng cái hoàn cảnh sống là một trong ba thứ đó.
Biết sẽ rất là khó, nhưng mà giả dụ như trong một điều kiện lý tưởng thì theo chị liệu có một cái phương pháp nào để có thể giải quyết tận gốc rễ những cái vấn đề về bệnh tâm thần?
Từ nhỏ chị đã được bà với lại mẹ hướng dẫn đi chùa, mà không biết chị hay hướng về cái chỗ đó lắm. Giờ gần 30 năm làm việc á, thì cái gốc rễ của gây ra bệnh tâm thần hoặc là gốc rễ để chữa trị thì chị dựa vào những cái thứ này. Tên chị là Tâm phải không? Thì có nè ha. Thứ nhất là thành tâm. Đấy. Thứ hai là thật tâm. Thứ ba là tâm tình. Thứ tư là từ tâm. Thứ năm là tâm tính. Và thứ sáu là thân tâm an lạc. Ok. Khi giúp một người đó, thì đầu tiên đó, chị luôn luôn có cái thành tâm, chị hướng về một cái đấng thiêng liêng nào đó, nói xin cho cái người này họ được giải cái nạn của họ cho hết bệnh. Sức chị không làm được, nhưng chị nếu mà người ta tâm động thần tri mà chị nghĩ như vậy, chị tin như vậy, chị làm như vậy. Cái thứ hai nữa đó là chị sẽ thật tâm, chị tâm tình với họ. Khi người bệnh á, cho dù họ đang bệnh rất nhiều, nhưng khi mình thành thật với họ, họ nhận được và họ tâm tình với mình. Sau đó đó thì chị sẽ dùng cái từ tâm của mình, tức là mình nhìn họ giống như mình vậy đó, hoặc là nhìn họ giống như người thân của mình, gia đình của mình. Mình sẽ hướng dẫn họ với những gì kiến thức mà chị có, mà chị được đi học. Chị thấy rằng là làm trong nghề mà chỉ dựa vào thuốc men không thì chị thấy nó không đủ. Nó phải là holistic. Chị vào chị dùng, chị chỉ họ hít thở nè, chỉ họ nghe băng thiền nè, chỉ họ tập thể dục nè, phơi nắng nè. Em biết không, buổi trưa cái giờ của relaxation của chị đó, chị cho mở băng lên, xong hít thở bằng bụng, để tay lên bụng, hít thở, chỉ cách đếm, hồi cái tiếng nghe ngủ hết. Thì cái đó giúp cho chị nhận thấy rằng là nó phải là toàn diện mới được. Ăn kiểu nào, ngủ kiểu nào, suy nghĩ kiểu nào. Có nhiều người từ người ta nói bệnh là do tánh sanh á. Cái tánh kích động, cái tánh hiếu thắng, cái tánh phô trương tự đại là một cái loại bệnh. Nhưng họ không nhìn ra thôi. Họ chấp nhận họ bệnh rồi đó. 50% bệnh được chữa. Rất hay luôn.
Em có cảm giác khi mà chị kể mà có cảm giác chị đi giúp người khác, nhưng đồng thời chị cũng đang giúp bản thân của mình.
Đúng. Tức là người ta nói là cái gì đó, có câu là em tha cho người ta là em tha cho em. Em thương người ta là em thương em. Đúng không? Tình thương mình giống như là nước á. Chị có đọc được không biết đâu đó. Nước khi em cứ đẩy nó ra. Tình thương mình như nước. Em cứ đẩy nó ra, cho ra. Tới khi nó đụng tới cái vách rồi đó. Đụng tới mức độ nào đó. Nó sẽ dội ngược lại cho em. Còn thương mà em ôm á. Nước mà em ôm á. Nó đụng vô em thì nó tuôn ra mất. Đi mất.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Tâm. Hôm nay được nghe, được trò chuyện với chị. Cũng rất là thú vị, được học hỏi nhiều điều. và biết thêm được những cái phương pháp, những cái vấn đề. Dạ, cảm ơn chị đã đến với chương trình và hy vọng chị vẫn giữ sức khỏe, vẫn luôn là tích cực, giữ năng lượng tốt như thế này để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn em và cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị đã lắng nghe Tâm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.